Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 12 tháng 2, thứ tư trong tuần thứ năm của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, câu 14 đến 23. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối thế ư? Anh em không hiểu sao bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch." Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, nông cuồng. Tất cả những điều đó, tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế."
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, luật Do Thái cấm người ta không được ăn một số thức ăn và coi đó là những thứ ô uế. Đức Giêsu đã canh tân lề luật này. Ngài tuyên bố tất cả những gì con người ăn từ bên ngoài thì không gì có thể làm cho người ta ra ô uế. Mọi thức ăn đều thanh sạch. Cái ô uế là cái từ bên trong con người xuất ra. Những cái ấy đã được Đức Giêsu liệt kê một cách cụ thể mà chúng ta không khỏi giật mình. Hãy soi chiếu vào lời giáo huấn của Chúa để nhận thấy bên trong chúng ta đầy những điều xấu xa. Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa này đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ta ra ô uế. Luật của Chúa không chỉ quy định những điều bên ngoài, nhưng là luật lệ được đặt vào tận trái tim, đặt vào nơi sâu thẳm của tâm hồn. Để khi chúng ta tuân giữ lề luật, chúng ta được canh tân từ bên trong. Đức Giêsu dạy chúng ta hãy canh tân con người của mình, hãy thanh tẩy tâm hồn của mình hơn chỉ là lo rửa sạch bàn tay, hơn chỉ là lo rửa sạch chén dĩa. Những bên ngoài cần phải tuân giữ, nhưng điều quan trọng là bên trong. Phải hiểu được cốt lõi của lề luật là gì và đâu là điều Thiên Chúa muốn hướng chúng ta đến. Khi chúng ta có một trái tim thanh sạch, có một tâm hồn ngay thẳng, thì từ bên trong sẽ xuất ra những điều tốt đẹp. Và từ tâm là nhân hậu, là khiêm tốn, là nhẫn nại,
là hy sinh.
Còn nếu trong tâm hồn của chúng ta đầy những ý định xấu, thì làm sao có thể có những điều tốt đẹp xuất phát từ tâm hồn mình được? Chúa chẳng bảo chúng ta rằng cây tốt sinh trái tốt đó sao? Xin cho lời của Chúa thanh tẩy trái tim của chúng ta, thanh tẩy tâm hồn của chúng ta, để chúng ta trở nên thanh sạch trước nhan Chúa. Xin ban cho chúng con một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương. Xin canh tân tâm hồn của chúng con, để tâm hồn của chúng con lắng nghe được tiếng Chúa. Tâm hồn của chúng con biết nhạy cảm với những gì tốt đẹp và thánh thiện, để chúng con không chỉ tuân giữ những lề luật của cách hình thức bên ngoài, nhưng tuân giữ bằng tất cả trái tim, bằng tất cả lòng mến. Amen.
Còn mang lầm lỗi muôn đời. con Chúa, dìu đưa con bước theo Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khám phá giá trị tích cực của bệnh tật. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu khám phá giá trị tích cực của bệnh tật, một cơ hội gặp gỡ Chúa và tha nhân, xác tín mọi hy vọng đến từ Chúa, và đồng thời xin Chúa giúp chúng ta chia sẻ với những người đau yếu. Đức Thánh Cha đưa ra những lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 33, cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2025 này, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức với chủ đề Niềm hy vọng không làm thất vọng và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ trong sầu muộn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong lúc bệnh tật, một đàn chúng ta cảm thấy tất cả sự yếu đuối của mình như một trụ tạo, mong manh về thể lý, tâm lý và tinh thần. Nhưng đằng khác, chúng ta cảm nghiệm sự gần gũi và cảm thương của Thiên Chúa, đấng chia sẻ những đau khổ của chúng ta trong Chúa Giê-xu. Chúa không bỏ rơi chúng ta và nhiều khi làm cho chúng ta ngạc nhiên với ơn kiên trì mà chúng ta không hề nghĩ mình có được và tự mình chẳng bao giờ chúng ta tìm thấy. Khi ấy, bệnh tật trở thành cơ hội của một cuộc gặp gỡ thay đổi chúng ta, khám phá một đá tảng không lay chuyển mà chúng ta có thể bám vào để đương đầu với những bão tố trong cuộc sống. Đó là một kinh nghiệm, tuy ở trong hy sinh, nhưng nó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, vì ý thức hơn rằng ta không lẻ loi. Vì thế người ta nói rằng đau khổ luôn mang theo mình một mầu nhiệm cứu độ, vì làm cho ta cảm nghiệm một cách gần gũi và thực sự ơn an ủi đến từ Thiên Chúa. Khía cạnh thứ hai Đức Thánh Cha cũng nêu bật, đó là không bao giờ như trong đau khổ, chúng ta nhận thấy rằng mọi hy vọng đều đến từ Chúa. Và vì thế, trước tiên đó là một hồng ân cần đón nhận và vun trồng, tiếp tục trung thành với lòng trung tín của Thiên Chúa. Vả lại, chỉ trong sự phục sinh của Chúa Kitô, mọi vận mệnh của chúng ta mới tìm được chỗ đứng của nó trong chân trời vô biên của vĩnh cửu. Chỉ từ sự phục sinh, chúng ta mới tin chắc được rằng không có gì, dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay quyền thần, hiện tại hay tương lai, có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và từ niềm hy vọng lớn mạnh ấy, xuất phát mọi tia sáng, nhờ đó ta vượt thắng các thử thách và chướng ngại trong cuộc sống. Khía cạnh sau cùng Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong sứ điệp là sự chia sẻ. Những nơi trong đó ta đau khổ thường là những nơi chia sẻ, trong đó chúng ta làm cho nhau được phong phú. Bao nhiêu lần nơi giường bệnh của một bệnh nhân ta học được hy vọng. Bao nhiêu lần khi đứng cạnh người đang chịu đau khổ ta học tin tưởng. Bao nhiêu lần khi cúi mình trên người đang ở trong tình trạng túng quẫn ta khám phá tình thương. Nghĩa là chúng ta nhận thấy mình là những thiên thần của hy vọng, những sứ giả của Thiên Chúa đối với nhau và tất cả với nhau, các bệnh nhân, bác sĩ, y tá, thân nhân, bạn hữu, linh mục, tu sĩ nam nữ, tại nơi chúng ta đang ở, trong các gia đình, những nơi khám bệnh, nhà thương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là khám phá vẻ đẹp và tầm mức của các cuộc gặp gỡ ân phúc ấy và học biết ghi khắc chúng trong lòng để khỏi quên nó. Giữ trong tâm hồn nụ cười dễ mến của một nhân viên y tế, cái nhìn biết ơn và tin tưởng của một bệnh nhân, khuôn mặt cảm thương và ân cần của một bác sĩ hay người thiện nguyện. Tại nhiều giáo phận, ngày thế giới các bệnh nhân được cử hành với các buổi đọc kinh mân côi và thánh lễ do Đức Giám mục bản quyền cử hành để cầu cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế, và có cuộc rước tượng Đức Mẹ Lộ Đức nhân lễ kính Đức Mẹ.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có thể có thêm 4.000 vị cử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đã có 3.500 vị chân phước tử đạo trong thời nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939 tại nước này được tôn phong và có thể có thêm 4.000 vị nữa trong những năm tới đây, theo cha José Carlos Martín de la Hoz, giám đốc văn phòng thỉnh nguyện án phòng thánh, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei bên Tây Ban Nha. Cha Jose nói, cách đây vài tháng, theo lời yêu cầu của Bộ Phòng Thánh, một cuộc thăm dò và phỏng vấn đã được thực hiện với các đại biểu về án phong thánh thuộc tất cả các giáo phận tại Tây Ban Nha. Kết quả là có thêm danh sách 4.000 vị tử đạo tại nước này có thể được tồn phòng. Khi công trình này được hoàn tất trong vòng 4 năm tới đây, sẽ có tổng cộng 7.500 chân quốc tử đạo tại Tây Ban Nha được tôn vinh trên bàn thờ. Cuộc tử đạo của tất cả các chứng nhân này của Chúa Kitô được chứng thực, họ đã chết vì sự oán ghét đức tin và họ đã sẵn sàng tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Cha Martin de la Hoz tuyên bố như trên trong buổi giới thiệu tại Madrid cuốn sách tựa đề Những tổ ấm yêu thương và tha thứ hai do nhà xuất bản của Hiệp hội Ăn lễ sâu nơi Chúa Kitô ấn hành hồi tháng 10 năm 2024. Trong sách có trình bày những chứng từ của 23 gia đình nổi bật về lòng tận tụy và trung thành với Chúa Kitô đến độ hy sinh tính mạng. Cha Jose là một nhà nghiên cứu tại Viện Giáo sử của Đại học Navarra và là sáng lập viên Viện Giáo sử ở thành phố Sevilla và Valencia. Cha từng làm thỉnh nguyện viên nhiều án phong thánh.
Tin giáo phận Mỹ Tho, ngày họp mặt đầu năm của Liên tu sĩ giáo phận Mỹ Tho. Sáng ngày 8 tháng 2 vừa qua, tại khuôn viên trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho, gần 200 tu sĩ thuộc các hội dòng đang sinh hoạt và phục vụ tại giáo phận Mỹ Tho đã có buổi họp mặt đầu năm. Sau khi khai mạc vào lúc 9:30, các sinh hoạt của ngày họp mặt lần lượt diễn ra như trao đổi về sinh hoạt trong năm thánh 2025, chầu thánh thể và huấn từ của Đức Giám mục giáo phận. Tiếp nối những chia sẻ của các tu sĩ về sứ vụ của mình trong giáo phận, các tham dự viên đã chào đón sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trong phần chia sẻ của mình, Đức cha Phêrô nói, Đức giáo hoàng Francisco nói năm thánh hành hương của những người hy vọng. Vậy gắn liền với hy vọng là một nhân đức rất cần thiết, đó là sự kiên trì. Sự kiên trì giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách. Thế nên, hãy luôn kiên trì trong đời sống thánh hiến và điều cần thiết trong thời đại của chúng ta hôm nay, đó là chăm sóc và vun trồng đời sống nội tâm, trung thành với các giờ cầu nguyện và các việc đạo đức. Linh mục Phêrô Phạm Bá Đương, đặc trách tu sĩ của giáo phận cho biết, mục đích của buổi họp mặt tu sĩ năm nay là mừng tân niên đức cha và tân niên với nhau, và cũng trong năm thánh 2025 sẽ tổ chức cho tu sĩ giáo phận đi hành hương tại nhà thờ Cao Lãnh vào ngày 4 tháng 10 năm 2025 tới đây. Theo thông lệ, hàng năm tổ chức họp mặt tu sĩ giáo phận để trao đổi, chia sẻ những sinh hoạt trong đời sống mục vụ và những thao thức của người tu sĩ khi loan báo tin mừng. Ngày họp mặt tu sĩ đầu năm 2025, năm thánh hy vọng, là cơ hội để các tu sĩ cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong đời sống thánh hiến. Ước mong niềm vui và lời nhắn nhủ của vị chủ chăn giáo phận Mỹ Tho sẽ đồng hành và giúp cho các tu sĩ trong giáo phận luôn kiên trì và trung thành bước theo Chúa Kitô trong sứ vụ loan báo tin mừng trong niềm vui và hy vọng.
Tin Munich, Đức Quốc, sự tăng trưởng của giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Estonia. Trong 55 năm qua, số tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Estonia gia tăng gấp 1.000 lần, từ 10 người lên 10.000 người. Đức cha Philip Jan-Jack Jordan, giám mục chính tòa tiên thời của giáo phận Tallinn, thủ đô Estonia, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Munich, Nam Đức và được chuyển đi hôm 8 tháng 2 vừa qua. Tallinn thuộc vào số các giáo phận trẻ nhất trong giáo hội Công giáo, mặc dù địa phận này đã được 100 tuổi. Bắt đầu là một miền giám quản tông tòa được thành lập năm 1924, và ngày 26 tháng 9 năm ngoái 2024, đã được Đức Thánh Cha Francisco nâng lên hàng giáo phận. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Jordan làm giám mục chính tòa thiên thời của giáo phận Tallinn. Đức Cha Jordan, năm nay 64 tuổi, là người Pháp, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei, đến phục vụ tại nước này, làm tổng đại diện tại đây từ năm 1996, kiêm cho sở nhà thờ chính tòa địa phương, rồi từ năm 2005 làm giám quản tông tòa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Jordan cho biết ảnh hưởng của hơn 50 năm dưới chế độ vô thần tại Estonia thật là điều tỏ tường. Đây là quốc gia bị tục hóa thuộc hàng cao độ nhất ở Âu Châu. 3/4 dân số của 1.360.000 dân tại đây là người không tín ngưỡng, là người không có niềm tin và chỉ có 1/4 là người có tín ngưỡng. trong thời gian qua tại Estonia có nhiều người xin rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo, đặc biệt là người trẻ và người lớn. Theo Đức cha, những biến cố như đại dịch COVID-19 và chiến tranh giữa Nga và Ukraine khiến cho nhiều người trẻ đặt lại câu hỏi về cuộc sống. Họ chiến đấu chống lại một xã hội quy trọng tâm vào việc tiêu thụ và thành công. Các thành phần tập đoàn Công giáo Estonia cũng phản ánh lịch sử của đất nước. 50% nói tiếng Estonia như tiếng mẹ và một nửa còn lại nói tiếng Nga và cũng có những người đến từ Nga và Ukraine. Thêm vào đó, có những người nhập cư từ Á Châu trong những năm vừa qua. Các thánh lễ tại Estonia được cử hành theo nghi lễ Latin và Đông Phương. Hiện nay tại nước này có 15 linh mục Công giáo. Tình hình đại kết Kitô cũng có nhiều tiến bộ trong những năm vừa qua với những cố gắng về mặt thần học và cả những đòi hỏi về chính trị, đặc biệt là do ảnh hưởng của chiến tranh ở Ukraine. Năm ngoái, có hơn 50% người lớn được rửa tội Công giáo. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có những người lớn từ 20 đến 30 tuổi xin gia nhập giáo hội Công giáo.
Tin Rumani, Giáo hội Chính thống Rumani tôn phong 16 vị thánh. Giáo hội Chính thống Rumani đã tôn phong 16 vị thánh mới trong buổi lễ tại thủ đô Bucharest hôm 4 tháng 2 vừa qua, trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 140 năm giáo hội chính thống tại nước này được độc lập tự trị và 100 năm thành lập tòa thượng phụ chính thống tại đây. Quyết định tuyên thánh đã được hội đồng của giáo hội chính thống Rumani thông qua hồi mùa hè năm ngoái, nhưng sắc lệnh về vấn đề này chỉ được công bố ngày 4 tháng 2 vừa qua. Trong bài giảng tại lễ phong thánh ở nhà thờ chính thống quốc gia, Đức thượng phụ Daniel nhấn mạnh rằng tòa thượng phụ là một nhân tố thống nhất và ổn định trong 100 năm qua của đất nước, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn. Lịch sử chính thống giáo tại Rumani gắn liền với lịch sử và đời sống, cũng như những nỗ lực hiệp nhất và tự do của nhân dân nước này. 16 vị thánh mới của chính thống Rumani, gồm các giáo sĩ và thần học gia, đã từng chịu đau khổ dưới thời Cộng sản. Một số vị đã bị sát hại. Có một vài phê bình đến từ quốc nội và quốc ngoại đối với việc phong thánh này. Ví dụ, Viện Elie Wiesel, chuyên nghiên cứu về cuộc diệt chủng Do Thái ở Rumani, phê bình rằng trong số những người được phong thánh, có người đã bày tỏ những ý kiến bài Do Thái hoặc ủng hộ phong trào phát xít trong thập niên 1930 và 1940. Ví dụ, giáo sư thần học Ilarion Felea là thành viên phong trào Legionari, phi hành những hoạt động đấu tranh chính trị hồi năm 1940 đến 1941. Thêm vào đó, qua các báo chí của giáo hội, ông đã ủng hộ chương trình của nhà nước đề cao chủng tộc, trong đó có chủ trương bài trừ nạn ăn bám của Do Thái. Giáo hội chính thống Rumani đã ra thông cáo bác bỏ việc phê bình vừa nói và khẳng định rằng đời sống của các ứng viên phong thánh đã được điều tra tường tận và sự thánh thiện của các vị được nhìn nhận hoàn toàn dựa trên các bằng chứng quan trọng và những chứng nhân đáng tin. Những tiêu chuẩn để được phong thánh bao gồm đời sống thánh thiện tinh tuyền, sống chứng tá đức tin cho đến cùng, đời sống khổ hạnh, yêu thương và hy sinh, có phép lạ và được các tín hữu tôn kính. Giáo hội nhìn nhận rằng một vài vị thánh trong cuộc sống có những thái độ hoặc hành động khó hiểu, kể cả mâu thuẫn với giáo huấn Kitô. Nhưng giáo hội để ý đến những thay đổi trong cuộc sống và đặc biệt các vị thánh ấy đã kết thúc cuộc đời như thế nào. Giáo hội Rumani cũng nhấn mạnh mình xa tránh mọi ý thức hệ và đảng phái chính trị. Giáo hội chính thống Rumani hiện có khoảng 22 triệu tín hữu, chiếm 85% dân số nước này và là giáo hội đông tín hữu thứ hai sau chính thống Nga.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao niềm thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa ba ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim The Story of Us, tựa đề tiếng Việt là Câu chuyện của chúng ta, do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1999, là một bộ phim diễn tả sự thay đổi của những cảm xúc trong đời sống hôn nhân theo thời gian. Bộ phim kể về Ben và Kathy, một đôi vợ chồng đã kết hôn 15 năm và có hai đứa con. Ban đầu, tình yêu của họ rất thấm thiết, nhưng theo thời gian, cuộc sống gia đình của họ không còn hạnh phúc như trước. Những cuộc cãi vã do bất đồng ý kiến, những lần im lặng của cuộc chiến tranh lạnh, và họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cuộc hôn nhân này vì lợi ích của các con. Cho đến một ngày nọ, Ben và Kathy quyết định thử sống xa nhau một thời gian để có thể nhìn nhận lại tình yêu và mối quan hệ của mình. Trong thời gian đó, mỗi người đều phải đối diện với cảm giác cô đơn và những tổn thương trong cuộc sống hôn nhân. Cả hai đều cố gắng nhớ lại điều gì ở người kia khiến họ phải lòng nhau ngay từ đầu. Và Ben và Kathy nhận ra rằng, mặc dù họ vẫn yêu nhau, nhưng những sự thay đổi và bất đồng trong lối sống cũng như công việc khiến họ không thể hòa hợp với nhau, và mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Cuối cùng, họ quyết định chấp nhận cả điều xấu lẫn điều tốt của nhau, cố gắng sống hài hòa với những điều khác biệt của nhau, và quyết định trở về ở bên nhau. Bộ phim đã phản ánh được thực tế là đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng mặn nồng và hạnh phúc. Ranh giới giữa sự vẹn tròn và đổ vỡ, giữa hợp và tan trong tình yêu vợ chồng cũng rất mong manh. Thế nhưng, chính lòng bao dung, tha thứ và sự nhẫn nại chấp nhận nhau là những yếu tố quan trọng nhất giúp cho tình yêu vợ chồng được bền vững và tiếp tục cùng nhau bước đi cho trọn con đường tình yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bất cứ ai khi bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân và xây dựng tổ ấm gia đình với người mình yêu thương, đều mong muốn gia đình mình được yên vui, tình yêu vợ chồng sâu sắc và mọi thành viên trong gia đình đều sống hòa thuận với nhau. Thế nhưng, ngày hôm nay, do ảnh hưởng của lối sống đề cao chủ nghĩa cá nhân và chủ trương hưởng thụ, con người có xu hướng ưu tiên chọn những gì đem đến lợi ích cho riêng mình, nên nhiều mái gia đình không còn ấm nữa bởi thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc và những hy sinh của các thành viên dành cho nhau. Lối sống vị kỷ khiến nhiều người vợ, người chồng chỉ muốn bảo vệ cái tôi của mình, dẫn đến việc những bất đồng dễ nảy sinh trong tương quan giữa vợ với chồng, giữa con cái với cha mẹ. cho nên tình trạng nhiều đôi vợ chồng vẫn còn sống dưới một mái nhà với nhau và với con cái, nhưng tình yêu của họ đã đi xa và cuộc hôn nhân của họ đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Đôi vợ chồng trong bộ phim được đề cập bên trên cũng đã không tìm thấy tiếng nói chung với nhau sau 15 năm cùng sống dưới một mái nhà. Sự bất đồng, khó chấp nhận nhau đã khiến họ tạm xa nhau. Nhưng sự bằng lòng đón nhận nhau, tha thứ và hòa giải đã đưa họ lại trở về bên nhau. Thật vậy, chính việc từ bỏ cái tôi vị kỷ của mình và mở lòng ra đón nhận nhau mới có khả năng giúp cho các đôi vợ chồng gìn giữ tình yêu dành cho nhau và kiến tạo được sự bình an, hạnh phúc trong gia đình của mình. Bầu khí thuận hòa và đón nhận nhau làm cho tình yêu vợ chồng nồng thắm và mái ấm gia đình được bền vững. Chúng ta học thấy điều này nơi mái nhà Nazareth luôn ấm áp tình yêu của Thánh Giuse và mẹ Maria. Đây cũng phải là sắc thái đặc trưng của những gia đình Công giáo, để không những tình yêu của mọi thành viên được nuôi dưỡng và duy trì, mà nét đẹp của tình yêu hôn nhân cũng được lan tỏa đến cho những gia đình xung quanh. Do vậy mà sau chuyến công du gặp gỡ quốc tế với các gia đình Công giáo lần thứ 9 diễn ra tại Dublin ở Ireland, trong bài huấn dụ vào ngày thứ Tư 29 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định sứ mệnh của gia đình là góp phần thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa là sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình, hoa trái của lòng trung thành, sự tha thứ và hòa giải. Chúng ta cầu nguyện cho những người vợ và người chồng trong gia đình luôn dành tình yêu và sự hy sinh cho nhau, để mọi mái ấm gia đình luôn ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Lạy Chúa, xin củng cố tình yêu trong các gia đình Kitô hữu, để những người vợ và người chồng luôn yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc, nơi mỗi người đều cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Amen.
Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao riêng thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia. Xin cho mọi người trong gia đình biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc ơi. Biết lắng nghe tiếng chồng nhau khi vui lúc buồn, biết cùng nhau cầu nguyện tâm chiều, tâm tràn hòa chia sẻ mọi điều. Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao riêng thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Xin cho mọi người trong gia đình chiều giữ thương hoa, tình nghĩa đậm đà và kiên nhẫn luôn qua lại thứ tha. Biết quên mình trong vì nhau cho nhau suốt đời, biết cùng nhau gầy vững nước trời, sống theo lời Chúa đã gọi mời.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.